Nếu chúng ta không có nhìn thấu cuộc đời, chúng ta tu không được đâu. Ta không thể niệm Phật như các ngài dạy được, vốn là không thể được. Bởi vậy, mấy biết bao nhiêu ngàn người tu mà Lý Vĩnh Nam nói ngài, cái chỗ mà ngài dạy đó, người giảng sanh không hơn 10 người. Nói rất là khổ chứ không phải là vui đâu ngài nói. Mà hơn 10 người là ngài cũng phải người thường. Một người mà có cứu được 10 người thì không có phải thường đâu, không có dễ dàng. Bởi vậy đó là nếu chúng ta không có học của Lý Vĩnh Nam, tôi nghĩ là mình niệm Phật đại khái vậy thôi thì có thể Phật đón mình. Nè, Lý Vĩnh Nam nói anh nằm mơ còn chưa có được Phật đón nữa chứ đừng có thiệt. Xin thưa anh không có được đâu. Thì nói như vậy ai cũng sợ hãi hết trơn đó. Nhưng mà nếu như chúng ta có lòng thành từ tán tâm mà tu, lấy cái bài này mà học, dụng công cho đúng pháp, sẽ thấy rất là thanh tinh an, rất là an lạc. Mỗi một câu niệm Phật niệm lên rung động hết tâm hồn, niệm rất là rung động. Tại vì cái tấm lòng chân thành, khi mình niệm khẩn thiết như vậy là nhất tâm, tương tự nhất tâm đó, có nghĩa là không có cái suy nghĩ gì có thể cướp được cái sự chân thành của tôi. Thì như vậy người có thể phải mất một thời gian, quý Phật tử phải nghe tịnh tông cho nhiều, thâm nhập ở trong tim gan của mình, rồi mới thấu hiểu cuộc đời là khổ, mà thấu hiểu cái pháp hoại nó như thế nào. Phải nhìn xa như vậy, nhìn ở trong lục đạo đó, cái chỗ nào tôi cũng không muốn đi. Thì như vậy thì chỉ còn cái chỗ này là A Di Đà Phật cứu tôi thôi đó, thì đem hết thân tâm ra mà tu. Thì cảm ứng đạo giao, tu dở nhất thì hạ phẩm hạ sinh. Bởi vậy đó, nếu như mà tâm của mình mỗi niệm đều là nhớ được A Di Đà Phật, mỗi niệm đều là có Phật, đều là có Phật trong tâm, cái đó là tương tự nhất tâm, cái đó là lời của Phật dạy rồi đó. Tu như vậy là đúng rồi. Bởi vậy người niệm Phật nhiều không có học cái lý này, cứ niệm bằng cái miệng không à, còn cái tâm thì nhớ đủ thứ hết. Niệm tới một đời Phật không có đó, xin thưa là không có được. Bởi vậy đó ngài mới nói tại sao Phật đó không được, tại Phật tiếp dẫn cái tâm niệm Phật chứ không phải tiếp dẫn cái miệng niệm Phật. Tiếp dẫn là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của ông, cái tâm ông suy nghĩ là tiếp dẫn sao được, chẳng lẽ đi tiếp dẫn cái giọng niệm của mình sao? Giọng niệm là phải diêm vương tiếp dẫn. Bởi vậy Phật tiếp dẫn là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của mình. Bởi vì mình có cái tâm niệm Phật chân thật, cái tâm đó là sẽ được dẫn sanh. Cái tâm đó không có, chỉ có cái tâm loạn tưởng suy nghĩ không, thì là không có thể nào tiếp dẫn được. Tại vì anh không có cái tâm chân thật niệm Phật, ta chẳng có thể, không có cách gì tiếp dẫn được. Bởi vì mới nói vừa khởi cái tư tưởng liền tạo thành chướng ngại, dù Phật có ở trước mặt cũng vẫn là bị chướng ngại với Phật. Tại vì tâm của anh cùng Phật chẳng có tương ưng, chẳng có cảm ứng, không có một chút cảm ứng gì hết. Vì vậy mà hiệu lực gì cũng là không có làm được. Cho nên chúng ta tu phải tu cái tâm thật chân thành, thật là chân thành khẩn thiết thì mới mong về Tây Phương được. Nhưng mà đâu có khó, quý vị niệm Phật cứ để ý đi, không có khó đâu. Chỉ là tại vì chúng ta chưa có thói quen thanh tịnh thôi. Chúng ta dụng công một thời gian thì nó nhập vào trong đó. Như Trần Hiếu nó thấy không phải là khó đâu. Lý Vĩnh Nam này cũng nói vậy, không có phải là khó. Ngài Hư Vân cũng nói vậy. Khó đó vì người nào ngồi trên khai vàng thì là khó. Người nào mà đã nhìn thấu cuộc đời không có khó. Người chân thật thì không có thấy khó. Bởi vậy nó khó và dễ do mình mà ra. Nói khó nói dễ là tại vì lòng người. Người chân thật sẽ thấy dễ, không có thấy cay đắng. Người không có chân thật niệm thiệt là khó khăn. Niệm tới rách cổ họng luôn cũng không được. Bởi vậy nó nói là tính nguyện hạnh phải có niềm tin sâu xa, phải có nguyện tha thiết thì có thể giải thoát được. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta niệm Phật mà không có hiểu được cái lý này, không có hiểu được cái lý là Phật tiếp dẫn cái tâm niệm Phật, chẳng phải tiếp dẫn cái miệng. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Nếu mà chúng ta niệm Phật không có hiểu được thì không có tác dụng gì hết, cũng như là rất là uổng, một đời tu thiệt là uổng. Miệng niệm Phật mà tâm nghĩ cái chuyện khác thì là hư hết tất cả, phá hết tất cả, vốn là không có phải như vậy, cũng như là uống cái thuốc trị vậy đó. Thì tổ sư cũng nói như vậy. Nói tóm lại, cái miệng niệm Phật, cái tâm không có theo nổi cái miệng đó thì đi vào lục đạo luân hồi. Phật không có cách gì cứu nổi, bởi vì tâm và miệng, cái miệng nói làm sao cái tâm theo vậy. Cũng như nó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Khi chúng ta đọc cái câu đó, tâm chúng ta phải như cái câu đó, đem cái công đức học đạo này đem về cho khắp tất cả. Khi đọc lên nó phải như vậy: đệ tử và chúng sanh đều độ thành Phật đạo, con và tất cả chúng sanh tất cả đều được thành Phật. Nó đọc lên nó như vậy, cái tâm nó phải theo cái tiếng như vậy đó. Tâm nương theo tiếng, tiếng nương theo tâm. Bởi vậy mới nói rằng một cái miệng dù cho cái tâm tán loạn mà niệm A Di Đà Phật vẫn là lợi ích rất là nhiều, vì chúng ta sẽ gặp Ngài. Nhưng mà muốn đời này giảng sanh, xin thưa, tâm và miệng phải hợp lại. Chúng ta vì cái chuyện giải thoát phải làm cho được, không được cũng phải làm cho được. Nếu không mấy thì uổng hết rồi, không mấy thì tu sao được. Cái pháp dễ nhất còn tu không nổi nữa thì làm sao. Cái pháp như vậy tu còn không được thì không còn cái gì. Bởi vì tu không được rồi đó thì phải lo làm phước không thôi. Làm phước sanh cõi trời, gặp tiên nữ tiêu luôn. Sự thật nó rành rành như vậy. Làm phước không phải tốt lắm đâu, thưa quý vị. Làm phước phải tu nữa mới được, chứ đừng có làm phước không. Làm phước còn phải giải thoát nữa kìa, chứ không mấy người rơi vào cái cõi trời rất là nguy hiểm. Thành ra là nên là sao cái cõi trời nó xuống nó nấu. Cái chuyện nó rõ ràng vậy. Người niệm Phật thì không có đọa địa ngục. Lý Bỉnh Nam nói như vậy đó. Cái công đức quá là lớn, dù cho ông khởi tham sân si cũng đọa trong hung thần, cũng đọa vô ngạ quỷ mà là cao cấp, cũng đọa vô súc sanh nữa, nhưng mà không có đọa địa ngục. Nhưng mà kiếp thứ ba thì đọa địa ngục. Cái kiếp kế thì không có bị đâu, nhưng mà cái kiếp thứ ba thôi mới đọa. Cái kiếp thứ ba là khi mà cái giống như con chó mà nó sanh ra nó hưởng phước như vậy, hết phước rồi đó, nó qua một cái bào thai mới thì cái công đức niệm Phật liền không có hiệu, tiêu hết, nó để cất hết trong đó, cho nên nó là một cái kiếp mới. Cái kiếp đó là công đức niệm Phật không có hiệu đâu, là do nhân duyên vừa được báo mà. Có thể không được là người đâu. Bây giờ cái kiếp thứ ba là cái kiếp sa đọa. Kiếp này không về Tây Phương, kiếp thứ ba là nguy hiểm. Đừng có nói lâu, kiếp thứ ba thôi là nguy hiểm rồi. Người niệm Phật niệm bằng cái miệng, cái tâm không có niệm, sanh vào bất cứ loài nào cũng được phước báo lớn. Nhưng mà đời thứ ba, thần thức bị mê, công đức niệm Phật chẳng có hiện, lại bị đọa. Vì thế ở nơi này niệm Phật thì buông xuống hết tất cả. Khi mà niệm hồng danh từ trong tâm mà phát khởi, tai nghe rõ ràng, minh bạch, lại cái tiếng lại in vào trong tâm, đi ra trở vào, niệm sao cho nó liên tục, đừng có để tâm loạn. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu niệm Phật, cái gì cũng buông được, chỉ có cái tâm loạn là buông không nổi thôi. Cái tâm loạn này nó quá sâu, buông không có nổi nó. Vì vậy phải tới đạo tràng, đó là như vậy. Phải tới đạo tràng nhờ cái lực của đại chúng mới có thể buông được cái tâm loạn đó. Buông được cái tâm loạn đó rồi, thân tâm sẽ an lạc. Sở dĩ mà khổ là tại cái tâm loạn, nhưng mà mình yêu thích nó lắm, mình rất là yêu thích nó, cho nên mình không có hết khổ. Mình bỏ nó đi, mình phải bỏ mạnh dạn như vậy đó. Bỏ nó đi thì liền an lạc. Cũng như mình muốn người ta thương mình mà cái tâm loạn chưa có trừ, người ta thương không có nổi. Nếu mình bỏ nó đi người ta sẽ thương mình, nhưng mà mình không có chịu như vậy. Mình nói bỏ đi tôi suy nghĩ không được sao. Giống như vậy đó. mình bỏ nó đi mình sẽ được tất cả cái gì cũng được. Phật cũng còn thương mình nữa kìa. Cho nên bỏ cái tâm loạn sẽ được hết tất cả mọi thứ. Giữ cái tâm loạn sẽ thất bại. Làm cái gì cũng thất bại. Ở nhà mà niệm Phật thì cái tâm loạn nó xuất hiện liên tục như vậy. Bởi vậy phải tới đạo tràng nhờ cái lực của chúng gìn giữ cái sự tịnh niệm. Nhưng mà khi đã tới đạo tràng rồi, đã tu thanh tịnh rồi, khi mà bước chân ra khỏi đạo tràng, xin giữ cái sự thanh tịnh đó, đừng có để khi mà đi về nhà nó mất công phu. Phải giữ như vậy thì tu lâu ngày sẽ thành công. Tới đây tôi nói tới cái điều này phải nhớ kỹ, xin quý vị phải nhớ kỹ. Tiếp đây tôi nói một vài kệ để kết thúc. Mọi người nên nhớ, mọi người nên nhớ, nếu mà tâm tán loạn thì không có làm được cái gì đâu, vốn là sẽ thất bại. Công phu sẽ uổng phí một đời tu hành sẽ uổng hết, không có giảng sanh được. Có nghĩa rằng mình niệm Phật không có an lạc, cứ niệm mà suy nghĩ lung tung, không có an lạc. Phải buông ra, cái buông cái lung tung đó đi, nhiếp tâm vào cái âm thanh đó. Rất là khó khăn, cái người ban đầu rất là khó khăn, tại vì nhiếp như vậy nó sẽ nhức đầu lắm, không có biết cách điều phục nó, phải rất nhẹ nhàng với nó. Nó không nhức đầu mới được, mà nếu mà nhẹ quá nó lại buồn ngủ. Người xưa chân hiếu khi mà niệm Phật á, 3 ngày là nhức đầu một lần, 3 ngày nhức đầu mấy tiếng, rất là bực mình. Mà ngày hôm qua ngày giải nhức đầu đó, thì chú ý ngay cái lòng bàn chân nó hết liền, ngày giải liền cái lòng bàn chân của mình đó. Bởi vì nhức đầu đó là máu nó dồn ở trên, nó nặng lắm. Nếu mà chúng ta để tâm ngay cái lòng bàn chân, mình chú ý chỗ đó thì cái máu nó sẽ chạy từ từ xuống liền hết nhức đầu, khỏi uống thay lên đâu. Đó là tổ sư dạy, cái đó là biện pháp của ngài. Nhưng mà nhức đầu chứng tỏ rằng dụng công quá sức, có nghĩa là niệm quá là nhiều sức, dùng nhiều sức quá để nhiếp cái tâm. Mà dùng như vậy cái sức một hồi nó hết, dù cho nhiếp được tâm mà sức nó mệt là nó liền tán. Cứ như có nhiều sức xài hết rồi thì tới chừng hết sức rồi thì nó tán loạn tới 10 tiếng đồng hồ luôn rồi. Không có cái sức gì mà kèm nổi, phải hết sức rồi dùng cái sức. Bởi vậy nó không có biết điều hòa. Nếu mà điều hòa thì đi đường xa. Diệu Liên Hòa Thượng nói như vậy. Nếu không mấy ông không đi đường xa được, ông đi có mấy bước là ông hết sức rồi. Bởi vậy niệm Phật xin đừng để nhức đầu. Quý vị nào niệm Phật để nhức đầu là phải hiểu quá sức rồi, phải nhẹ nhàng một chút, phải thư thả một chút. Nhưng mà nhẹ nhàng rất dễ tán tâm, phải coi chừng, đừng có nhẹ quá là buồn ngủ. Phải điều chỉnh nó, phải rất là thoải mái, rất là an lạc. Phải nghe cho rõ ràng, niệm rất là thành tâm, từng câu từng câu. Cứ nếu mà tu hành mà không có tinh tấn, cứ tà tà mà tu như vậy thì mạng người trong hơi thở đâu có thể nào tu như vậy được. Phải rất là tinh tấn mới được. Nếu mà chúng ta lơ là như vậy mà mạng người trong hơi thở, chúng ta sẽ đi đầu thai thất bại hết. Thì những cái lời khai thị này giống như là gió thoảng qua tai, không có lợi ích gì cho mình hết. Hiện tại cái cơ duyên rất là hiếm, mình gặp cái cơ hội này có thể nói ngàn năm một thở, rất là hiếm. Đâu có phải ai cũng có thể tới đây nghe được, đâu có thể ai cũng hiểu được tịnh tông như vậy, rất là hiếm. Nếu cái cơ hội này mình đã bỏ qua rồi, nhân duyên cái kiếp sau mình sẽ khổ. Khổ như thế nào? Khổ là đi trong cái lục đạo luân hồi, không có ra được nó, không có ngày mà ra được. Phải tính từ 1000 kiếp cho tới 10000 kiếp mới được cái thân người. Tới 10000 kiếp sau nó mới được thân người đó, không phải. Nếu nói là sanh làm con kiến là 7 đức Phật ra đời vẫn còn làm con kiến, 80000 kiếp chưa thoát được cái giống bồ câu. Sanh làm bồ câu cũng vậy đó, đó là lời của Phật. Sanh làm bồ câu cũng không có thể ra được, nó chắc nó trọng. Bởi vậy nói là một cái đời này đã mất, 10.000 kiếp chứ không phải 10.000 năm nha quý vị. 10.000 kiếp ông mới được thân người. Đây là Lý Vĩnh Nam, chữ rất là rõ ràng. 10.000 kiếp, từ 1.000 tới 10.000 kiếp. Một kiếp đó, nếu mà sanh lên cõi trời thì không biết bao nhiêu lâu, mà sanh xuống địa ngục thì không có tính được. Cái con số không chắc nó dài như tới mấy cây số luôn á, không có tính được nó đâu. Mà tới 10.000 kiếp thì ông mới có thể trở lại làm cái thân người. 8.000 năm sau là thời kỳ pháp diệt, có ngày cũng nói như vậy. Thì tính ra là 9.000 năm, mình tính 9.000 năm đi. Tại cái lịch tàu và cái Ấn Độ nó khác. Cái thời kỳ pháp diệt, thế gian này không có Phật Pháp, gọi là Bắc Cô Lô Châu, lúc đó không có Phật Pháp, không có người nào giải thoát. Người nào tới đây đều là không có giải thoát, một người cũng không có, tại không có Phật Pháp, làm sao giải thoát được. 8.000 năm là còn sớm đó. Người thọ 100 tuổi, thọ báo mà hết, chẳng có giảng sanh, sẽ sanh lên cõi trời. Cái tầng trời thấp nhất thọ mạng là 500 năm, một ngày một đêm là bằng 50 năm ở đây. Ở trên trời hưởng mấy chục ngàn năm phước, khi xuống trần gian thì gặp cái lúc không có Phật Pháp, sống sống chết chết, không có bao giờ được nghe cái tiếng Phật nữa đâu. Cái tiếng Phật còn không có biết nữa. Chẳng có bao giờ ra được tam ác đạo. Cái sự khổ tới 1.000 kiếp, tính mà như vậy không đâu quý vị, chứ không phải là năm đâu. Cái khổ nó như vậy, mà bây giờ giảng sanh nó như vậy, bởi vì không biết nói làm sao, không biết khuyên làm sao. Còn mong quý vị chúng ta biết cái nhân duyên khó như vậy, hãy cố gắng tu để mà được giảng sanh. Hy vọng mình sau đó về Tây Phương thì gặp nhau hết, một bạn với nhau, đi nắm tay, đi chung với Bồ Tát Quan Thế Âm.